Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Hãy quán chiếu về bệnh khổ của chúng sanh.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta và toàn thể loài người ở trên mặt đất này vẫn đang ở trong cái thảm họa chung, đó là đại dịch. Và cơn đại dịch hiện nay ấy đã khiến cho thế giới này mất đi trên 200.000 người, với hơn 3 triệu người đang bị nhiễm bệnh. Riêng ở tại Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống ở đây thì con số người nhiễm bệnh đã hơn 1 triệu và đã hơn 54.000 người thiệt mạng. Thưa quý vị, con số đó lớn biết bao nhiêu. Và con số đó đã không dừng lại, mỗi ngày mỗi tăng lên với một cái tốc độ nhiều khi đến chóng mặt. Và ta không biết được rằng con số này cuối cùng sẽ dừng lại ở nơi đâu hết cả. Trước cơn đại dịch toàn cầu này, trước bao nhiêu những con người đang nhiễm bệnh, trước bao nhiêu những con người đã thiệt mạng vì nó, ta suy nghĩ được cái gì, thưa quý vị? Những con số đó nói với chúng ta một điều, đây là cả một cộng nghiệp rất to lớn, không phải của riêng một ai, không phải của riêng một chủng tộc nào, không phải của riêng một tôn giáo, một truyền thống, lịch sử và văn hóa nào hết tất cả. Đây là cộng nghiệp của cả loài người. Kẻ giàu cũng như người nghèo, cơn dịch bệnh này không trừ một ai hết tất cả. Và trước cơn đại dịch như thế này, một người Phật tử nhìn vào đó, sống ở trong đó, sẽ suy nghĩ như thế nào, thưa quý vị? Trước hết, ta nên lưu ý rằng, những cơn dịch bệnh này không phải là lần đầu tiên đối với cái lịch sử của loài người, mà loài người đã từng trải qua rất nhiều những cơn đại dịch to lớn, với cái số lượng người chết không phải là ít, mà lịch sử vẫn còn ghi lại chỗ này chỗ khác đó. Cộng nghiệp của con người, trong đó có chúng ta, to lớn biết bao nhiêu mà kể. Và chúng ta thử nhìn vào ở cái bản thân của mỗi người, nhìn vào cái hoàn cảnh với bao nhiêu những kẻ chung quanh chúng ta đó, mà nghĩ ra được cái gì. Trong cái ánh sáng những lời của Đức Phật dạy, trong cái ánh sáng của giáo lý về nhân quả, về nghiệp báo, về luân hồi, quý vị, thường do đâu mà con người ta bệnh? Cái nguyên nhân trực tiếp mà ta có thể nhìn thấy rõ được, đó là do bởi cái cách sống, cách sinh hoạt, cái cách ăn uống của con người mà nên hết. Đã có biết bao nhiêu con người bị bệnh, bị chết vì ăn phải những thứ thuốc độc này, thuốc độc nọ, vì ăn phải những thực phẩm mà chứa đựng biết bao nhiêu những thứ vi trùng ở trong đó. Cái thực phẩm của con người đó, cái chế độ sinh hoạt của con người đó, ảnh hưởng rất lớn đến cái tình trạng bình hoàng của con người ở trong cuộc sống hàng ngày. Và cái đó có lẽ không ai không thấy, khoa học thấy. Mà một con người bình thường cho tất cả chúng ta, ai cũng đều có thể thấy hết tất cả. Một kẻ sinh hoạt một cách lành mạnh, có tập thể dục, có ăn uống điều độ, sống trong một cái môi trường trong lành, kẻ đó chắc chắn sẽ ít bệnh ít tật hơn những con người sống mà chìm đắm trong cuộc sống bê tha trụy lạc, thức đêm thức ngày không xiết kể, ăn uống bất cứ thứ gì để chỉ thỏa mãn cái đầu lưỡi của con người mình thôi. Tất cả những cái đó, thưa quý vị, đã mang đến cho con người biết bao nhiêu những mầm bệnh, đã đem đến cho con người biết bao nhiêu những tử vong vì sinh hoạt, vì cách ăn uống, vì cách sống của con người ở trong cuộc sống hàng ngày. Và đối với những trường hợp như vậy, ta làm gì để chữa trị nó, quý vị? Hãy thay đổi cách sống của mình đi. Hãy sống một cuộc sống lành mạnh hơn đi. Ăn uống, ngủ nghỉ cho có điều độ đi. Hãy tập thể dục để cho cái thân thể này không bị ù lì, không bị bị động. Hãy sống một cuộc sống lành mạnh đi. Làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, tất cả đều chừng mực, tất cả đều có điều độ. Hãy ăn những thực phẩm trong lành. Hãy thở trong một bầu không khí trong lành. Hãy đừng tiếp tục sống như bao nhiêu lâu nay, thả ra bao nhiêu những chất độc ở trong xã hội, ở trong bầu trời, trong không khí, trong dòng sống, trong biển cả, để rồi chính con người chứ không phải ai khác hứng chịu tất cả những hậu quả của những cái độc khí mà con người đã thải ra từ ở nơi cuộc sống của mình, từ ở nơi cái sinh hoạt kinh tế công nghệ của mình. Hãy sống một cách hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Hãy biết trân quý những gì mà thiên nhiên này mang lại cho con người. Đó là cách để đối trị những căn bệnh, từ ở nơi miệng ăn, từ ở nơi cái bầu khí, từ ở nơi cách sinh hoạt của con người ở trong cuộc sống hàng ngày. Và điều đó hoàn toàn không ngược lại với những gì mà Đức Phật dạy chúng ta hết cả. Lại cũng có những con người đang sống một cách ngon lành như thế này, phạm phá ra một con virus này, một con virus kia hoành hành ở trong cơ thể, để rồi bị bệnh thế này, bị bệnh thế khác. Có những con người đang sống một cách yên ổn, bỗng nhiên vi trùng này, vi trùng khác hoành hành, khiến cho ta ngã bệnh lúc nào không hay, khiến cho ta có thể chấm dứt cái mạng sống này trong một cái lúc nào đó không ngờ. Thưa quý vị, những con vi khuẩn vi trùng ấy từ đâu mà đục vẹt ở trong cơ thể chúng ta vậy? Hẳn nhiên cũng là do từ cái môi trường sinh hoạt, từ ở nơi thức ăn thức uống của con người. Nhưng trong cái nhìn về cái đạo lý duyên khởi, cái đạo lý của nghiệp báo luân hồi, thì thưa quý vị, những căn bệnh ấy từ những con vi trùng vi khuẩn ấy, một phần lớn nào đó chính là những oan gia trại chủ đối với tất cả chúng ta đó. Oan gia trại chủ về ta trong vô lượng kiếp sống, hay ngay cả ở trong cái kiếp sống này, ta đã từng kết oán kết thù với kẻ này người khác, ta đã từng gieo rắc oán cừu với kẻ nọ người kia, ta đã từng vu khống cho kẻ này, vu khống cho kẻ nọ, khiến người này kẻ nọ phải ôm lấy cái oán ức, cái hận mà chết đi, để rồi giờ phút này, để rồi trong thời buổi này đủ cơ duyên trở về để mà báo oán, để đòi nợ ở đó tất cả chúng ta, quý vị. Những cái căn bệnh đó có nhiều khi khoa học, y học không thể nào giải thích được hết. Nhưng trong cái ánh sáng về giáo lý nghiệp báo của nhà Phật mà gì, thì một phần lớn ở trong đó chính là những cái oán gia trại chủ trở về để đòi lại cái công bằng của nó, quý vị. Hãy nhìn cái cuộc sống của chúng ta ngày nay thôi mà nhìn thấy. Đâu phải bên cạnh chúng ta chỉ có những người yêu thương ta không đâu. Đâu phải bên cạnh chúng ta ta đều yêu thương tất cả mọi người chung quanh đâu. Mà ta cũng ghét bỏ người này, ta cũng căm tức kẻ kia, ta cũng nuôi hận nuôi thù với kẻ nọ. Và rồi chung quanh chúng ta vẫn đầy dậy những con người như thế. Đối với ta, có thương có ghét, có thuần có nghịch, có hòa hợp có chống phá, đủ thứ hết tất cả, thưa quý vị. Tất cả cái đó là do đâu vậy? Tất cả cái đó cũng là từ những cái oán gia trại chủ mà ta đã tạo tác để kết oán kết thù với người này, với kẻ nọ, không chỉ trong một đời này mà trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước nữa. Đối với những oán gia trại chủ, để làm cho thân thể của ta bị đau đớn bệnh hoạn, làm cho thân thể ta trở thành một cái ổ vi trùng bởi bao nhiêu con vi khuẩn đục khoét ấy, ta làm gì để chữa trị, thưa quý vị? không chỉ sống một cuộc sống lành mạnh, không chỉ ăn uống, thở vào thở ra bằng những không khí, bằng những thực phẩm trong lành, mà theo cái lời của Đức Phật dạy, ta hãy đem tâm từ bi mà chuyển hóa hết tất cả bao nhiêu cái oan trại đó đi. Hãy đem tâm từ bi mà chuyển hóa tất cả bao nhiêu những cái hận thù oan kiếp ta và tất cả chúng sanh trong đời đã từng tạo tác cho nhau, đã từng trói buộc nhau bằng những cái sợi dây oan gia trại chủ như thế. Trong cái đạo của Phật từng có những cái lễ nghi, những cái pháp thức để mà giải trừ những cái oan nghiệt. Nhưng pháp thức nào, lễ nghi nào thì cũng lấy cái tâm từ bi làm động lực chính hết tất cả. Hãy đem tâm từ bi thương hết tất cả mọi người, mọi loài đấy quý vị. Hãy đem tâm từ bi mà cởi bỏ tất cả những oán cừu ở trong cuộc đời này đi. Hãy đem tâm từ bi mà đối với tất cả chúng sanh trong đời, dù kẻ đó có là kẻ đang gây thù chuộc oán về ta, dù kẻ đó có là kẻ đang gây bao nhiêu thứ nguy hại cho ta ở trong cuộc đời này, lấy tâm từ bi mà chuyển hóa, lấy tâm từ bi mà cởi bỏ tất cả những sợi dây oan trái buộc ràng từ những người đang sống ở bên cạnh ta mà ghét bỏ ta, cho đến những người ở xa cách ta, từ những con vật ta thấy cho đến cả những loài vi sinh vật mà ta không nhìn thấy được. Tất cả mọi loài ở phương Đông phương Tây, ở phương Nam phương Bắc, tất cả mọi loài ở trên, tất cả mọi loài ở dưới, trong vô lượng kiếp, ta đã từng gây thù chuộc oán về họ, ta đã từng gieo rắc những oan khiên trở thành những kẻ nợ nần với họ, thì giờ đấy hãy đem tâm từ bi lớn mà cởi bỏ hết tất cả những sợi dây oan cừu tiêu tán đó đi, mà cởi bỏ bao nhiêu cái sợi dây oan tài nợ nần đó đi. Chính với tâm từ bi mà ta chuyển hóa tất cả những đau khổ, kể cả những dịch bệnh của con người ở trong cuộc đời. Đem tâm từ bi mà sống, đó là nguồn sống hạnh phúc và an vui, không chỉ về trên cái mặt yếu tố tâm lý đâu quý vị, mà ngay cả về cái mặt vật lý cơ thể của con người chúng ta nữa. Ai sống về tâm từ bi mà kẻ đó không cảm thấy tươi mát ở trong lòng mình? Ai sống về tâm từ bi không một mảy may oán cừu hận thù với bất cứ ai mà kẻ đó không cảm thấy đời sống của mình an lạc, thanh bình quý vị? Một cái trái tim đầy hận thù ở trong đó, một cái trái tim mà đầy những sợi dây oan gia trại chủ để trói buộc ta và chúng sanh trong đời, một cái trái tim mình như vậy có đâu sự an lạc, có đâu niết bàn chân thật đâu quý vị. Cho nên như người con Phật hiểu được ít nhiều cái đạo lý nghiệp báo luân hồi, mà ta hãy đem tâm từ bi để đối xử với tất cả mọi người, đem tâm hỷ xả mà đối xử với tất cả mọi cố chấp hẹp hòi, đem cái tâm bao dung rộng mở để có thể yêu thương tất cả, bỏ hết tất cả bao nhiêu thành kiến, bao nhiêu cố chấp, trải rộng lòng mình ra để thương tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Ai là người có cái tâm từ bi như thế, kẻ đó không chỉ sống một đời hạnh phúc an vui từ trong lòng cho tới cuộc sống hàng ngày, mà kẻ đó còn cởi mở được cho mình bao nhiêu những oan trải, bao nhiêu những oan gia trải dù mà mình đã từng kết tạo, không chỉ trong một đời này mà còn trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Thêm nữa, con người có thể bệnh bởi đâu? Bởi vì đã tới cái lúc mà thọ mạng này chấm dứt rồi. Con người có thể bệnh bởi đâu? Bởi vì cái tứ đài nó không còn điều hòa nữa. Trong cái ánh sáng những lời Đức Phật dạy, ta biết rằng cái mà ta gọi là cái thân của mình đấy, cái thân thể này vốn được tạo nên từ ở bốn chất, đó là đất, nước, gió, lửa, mà ta gọi là đài. Xương thịt này đó là đất, máu huyết mồ hôi đó là nước, hơi thở vào ra chính là phong, là gió. Và cái nhiệt độ để nuôi ấm cái thân thể này đấy, tất cả đó được gọi là lửa. Và bốn cái chất mà đất, nước, gió, lửa này nó kết hợp với nhau để tạo nên cái mà ta gọi là thân thể của mình. Thân thể của mình được tạo nên bởi tứ đài là như thế. Và cái tứ đài đó thưa quý vị, không phải lúc nào nó cũng hòa hợp với nhau hết. Sẽ có những lúc mà nước chứa nhiều ở trong phổi, ta sinh bệnh. Sẽ có những lúc mà hơi thở vào ra không đủ để nuôi dưỡng cái buồng phổi của mình. Sẽ có những cái lúc mà bao nhiêu cái nhiệt lượng trong con người tiêu tán để cho cái thân thể này bị đông lạnh đi. Tất cả những cái đó làm cho cái gọi là những cái yếu tố tạo nên cái thân xác của con người mình ở trong cái tình trạng bất an, trong cái tình trạng bất hòa. Và khi đó bệnh tật nó sẽ đến. Và thân thể con người, thưa quý vị, tất cả đều được tạo dựng nên bởi sự kết hợp của bốn cái chất đất, nước, gió, lửa ấy. Và bốn cái chất đó lúc nào cũng sẵn sàng gây gỗ lẫn nhau, lúc nào cũng sẵn sàng ăn thua với nhau. Cho nên kẻ thắng người bại ở trong bốn cái chất đó, nó sẽ đưa tới bao nhiêu những bệnh tật khổ đau cho con người ở trong cuộc sống. Thêm nữa, rất có thể ta có thể sống cả một đời không bệnh không tật, nhưng rồi tới một cái tuổi nào đó, khi mà cái nhân duyên không còn kết hợp với nhau một cách tốt đẹp nữa, thì bốn cái yếu tố đất, nước, gió, lửa ở trong thân thể con người đi vào cái tình trạng bất hòa. Và khi đó, thưa quý vị, bệnh tật như là một cái cách biểu hiện để mà chấm dứt cái thò mạng của mình ở trong cuộc sống này. Bệnh đó là bệnh nghiệp, đó quý vị. Làm sao để giải quyết cái bệnh nghiệp này, thưa quý vị? Cũng là như thế. Hãy nên biết một điều, thò mạng này không bao giờ còn lại mãi mãi hết cả. Hãy quán chiếu cái lời của Đức Phật dạy để thấy ra cái sự thật về vô thường của đời sống, về cái sự mong manh của cái mạng sống con người mình chúng ta ấy. Thấy ra vô thường, thấy ra cái mạng sống mong manh, để biết được rằng đời sống này nhiều khi rất ngắn ngủi, quý vị. Nhưng mà chính bởi vì vô thường mà rồi cái cơn bệnh này nó sẽ qua đi. Bởi vì mạng sống mong manh ngắn ngủi mà cái sự sống của con người là đáng quý biết bao nhiêu. Ngày nào ta còn sống, hãy đừng phung phí cuộc sống này cho những trò chơi vô ích. Hãy đừng đem cái sự sống này đưa mình vào những cuộc cãi vã, hưng thua với kẻ nọ người kia, để gieo thù chuốc oán cho mình, cho người. Hãy quán chiếu vô thường, hãy thấy cái sự sống mong manh, để mình ngày nào còn sống, mình hãy trân quý cái ngày đó. Hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa, cho một ngày đi qua không đưa ta đi vào cái chỗ vô ích. Hãy sống một tháng, một năm, hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa. Thì dù cuộc đời đó chỉ có 20 năm giữa cuộc đời, 20 năm đó vẫn đã đáng quý biết bao nhiêu. Sống một cuộc đời không ý nghĩa, chẳng làm lời lạc gì cho ai hết, mà chỉ để gieo rắc oán thù, gieo rắc khổ đau cho kẻ nọ người kia. Sống 100 năm như vậy có ý nghĩa gì đâu, quý vị. Cho nên từ ở cái bệnh nghiệp của chúng sanh đó mà ta học ra được một điều, đó là hãy biết trân quý những tháng ngày ta còn sống ở trong cuộc đời này. Hãy trân quý những tháng ngày đó để mình sống hạnh phúc, để mình ban tặng cái hạnh phúc đó cho những người chung quanh của mình đi. Trước hết đó là vợ, là chồng của mình, đó là con cái của mình, đó là cha mẹ của mình, đó là những người thân yêu của mình. Hãy đừng để cho những hận thù oán trái cứ mãi mãi giày vò, mãi mãi cột buộc cái cuộc sống của ta, để rồi sống trong bệnh tật, trong khổ đau và chết đi ở trong đau khổ. Có ích lợi gì đâu, quý vị. Đó là những gì ta có thể học được từ ở đến những cái lời của Đức Phật dạy. Trong sự quán chiếu về thì cơn bệnh mà chúng ta và cả loài người đang vấp phải hiện nay, thưa quý vị, nghĩ cho cùng, hoặc là vì cách sống của con người, từ cái ăn cái uống, cái không khí mình thở ra thở vào, cho đến những cái hận thù giăng mắt mà khiến cho oan gia trái chủ tìm đến với mình mà báo thù chuốc oán, cho tới cái bệnh nghiệp đã đến cái lúc mà chấm dứt thò mạng của mình trong cuộc sống này. Thưa quý vị, tất cả cái đó đều vẽ ra một cái hình ảnh, đó là do đâu mà ta bệnh tật, do đâu mà ta đau khổ, do đâu mà cả thế giới loài người đều bệnh tật, đều đau khổ như thế này. Thưa quý vị, tất cả đó là do bởi cái nghiệp mà con người và trong đó của chúng ta đã tạo tác ở trong cuộc đời này. Từ ăn uống cho tới thở ra thở vào, từ cách sinh hoạt từ cách làm kinh tế, làm giáo dục, làm văn hóa, làm tôn giáo, cho tới tất cả mọi cách thể mà con người sống trong cuộc đời này. Tất cả đó đều là gì? Đều là cái nghiệp mà con người đã tạo tác, cho tới những hận thù oán trái về kẻ nọ người kia, cho tới cái tứ đại này mà bất hòa với nhau. Tất cả đó đều do bởi cái nghiệp lực mà con người tạo tác ở trong đời mà đưa tới cái bệnh khổ như thế này đấy. Mà do đâu con người tạo tác ra những nghiệp lực như thế? Do đâu mà con người hành động để rồi gieo rắc đau khổ cho mình, cho đời như thế? Do đâu mà con người gây thù chuộc oán với nhau như thế? Thưa quý vị, Phật dạy đó là do bởi con người sống trong u mê, trong tâm tội, trong cái mà gọi là hoặc, tức là mê hoặc, là vô minh. Bởi vì vô minh mê hoặc mà con người ôm chấp đủ thứ này đủ thứ nọ. Do bởi vì vô minh mê hoặc mà con người tham lam trỗi dậy. Do bởi vô minh mê hoặc mà con người nuôi thù nuôi hận với nhau. Do bởi vô minh mê hoặc mà con người ôm chấp lấy cái tấm thân này của mình, ôm chấp lấy kẻ này làm thù, kẻ kia làm bạn. Tất cả những cái đó từ vô minh mà tạo tác hết cả. Cho nên nói một cách tóm lại, vì vô minh mà con người hành động một cách sai lầm, nói năng một cách sai lầm, suy nghĩ một cách sai lầm, rồi tạo ra bao nhiêu đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh trong đời. Và chính vì con người hành động sai lầm như thế mà cuối cùng con người thì không phải ai khác phải gánh lấy tất cả cái quả báo khổ đau này, thưa quý vị. Vậy thì thưa quý vị, mình học Phật, mình hiểu điều đó, để rồi mình làm cái gì bây giờ đấy? Hãy hiểu là cái điều đó. Một mặt mình vẫn thiết lập lại một cái nếp sống tích cực, an vui cho mình, cho kẻ khác. Mình hãy đóng góp để làm cho cái cuộc đời này trong lành hơn, đẹp đẽ hơn. Mình hãy đem tâm từ bi mà đối xử với tất cả mọi người, để cởi mở tất cả mọi oán trái buộc ràng. Mình hãy học lấy cái bài học Phật dạy để mình có cái tuệ giác mà nhìn ra được cái sự thật của đời sống. Và ai là kẻ nhìn ra sự thật? Ai là người hiểu biết được cái chân tướng thật sự của cuộc đời? Kẻ đó sẽ giải thoát mình ra khỏi đau khổ, dù vẫn đang sống ở trong cái thế giới đầy đau khổ này đây, thưa quý vị. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, chỉ còn chưa tới 2 tuần nữa thôi là chúng ta và tất cả những người con Phật đi vào ở trong mùa tưởng niệm ngày Đức Phật đản sanh lần thứ 2644. Năm nay trong cái hoàn cảnh dịch bệnh như thế này, chắc chắn là chúng ta, và không chỉ chúng ta ở đây mà rất nhiều những tổ chức Phật giáo, những người con Phật ở khắp tất cả mọi nơi cũng sẽ tổ chức một cái đại lễ Phật đản mà hoàn toàn từ trước tới nay chưa từng thấy, quý vị. Chúng ta sẽ không có những lễ đài to lớn, chúng ta sẽ không thiết lập những xe hoa để đi diễn hành, chúng ta sẽ không tụ tập quần chúng, những người con Phật đến để đón mừng cái ngày Phật ra đời như mọi năm chúng ta vẫn thường làm. Năm nay trong cái hoàn cảnh dịch bệnh đang hoành hành ở khắp mọi nơi như thế này, chúng ta sẽ làm một buổi lễ Phật đản, một buổi lễ đặc biệt. Ở một mặt thì chúng ta không tổ chức được những gì để bày tỏ cái niềm hân hoan của mình, nhưng ở một mặt khác thì chính ở trong cái hoàn cảnh dịch bệnh này mà chúng ta sẽ tưởng niệm Đức Phật đản sanh bằng tất cả cái tấm lòng của mình, thưa quý vị. Chúng ta không có lễ đài, nhưng chúng ta sẽ có cái lễ đài trong tâm của mình. Chúng ta sẽ không có những cái tập thể to lớn, nhưng mà chúng ta sẽ có Đức Phật ở trong lòng của mình. Và đó chính là cái ý hướng mà chúng tôi muốn lựa chọn cho cái chủ đề Phật đản năm nay tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và một số các ngôi chùa khác. Đó là Phật đản sanh ở trong lòng người. Và cái đại lễ kỷ niệm tôn kính ngày Đức Phật đản sanh năm nay đó sẽ được tổ chức online vào đúng lúc 11 giờ. Đúng lúc 11 giờ của ngày rằm tháng 4 âm lịch, ngày Đức Phật ra đời, tức là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2020. Vào ngày đó, vào giờ đó, chư vị Tôn Đức Tăng Ni của các chùa sẽ đối diện trước Phật đài ở tại mỗi từ viện của mình để làm lễ. Và đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi, mong mỏi tất tất cả Phật tử ở tại gia đình của mình hay ở tại cái chỗ đang làm việc của mình, lúc 11 giờ của ngày thứ năm mùng 7 tháng 5 tới đây, chúng ta sẽ cùng mở online để cùng hướng vọng về ngày đáng sanh của Đức Từ Phụ, để làm thế nào Đức Bổn Sư, Đức Phật đó sẽ có mặt ở trong trái tim của mỗi chúng ta, và trái tim của mỗi chúng ta ấy sẽ trở thành những khu vườn lâm tỷ ní đón mừng ngày Đức Phật ra đời. Xin được kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.